Sau đây, xin mời quý vị nghe tiếp tác phẩm Đầu tay của nhà văn Hồ Biểu Chánh.
Ai làm được kỳ 4?
Qua sự diễn đọc của Nam Anh trong vai Bạch Tuyết, Trần Thiện trong vai Quang Phủ, cha của Bạch Tuyết, Hải Đức trong vai Bạch Khiếu Nhàn, ông ngoại của Bạch Tuyết, và Trần Anh trong vai Phan Chí Đại. Bạch Tuyết vào phòng riêng đóng cửa lại rồi mở tủ lựa 5 đôi vàng, 1 cây kiềng và 3 mớ áo, 4 cái quần lãnh. Đồ ấy là đồ của Khiếu Nhàn sắm cho cô, còn đồ của Quan Phủ mua thì cô bỏ lại hết. Qua đến nửa canh ba, Gia Dịch ngủ im lìm. Cô xách đồ ra ngoài đưa cho ông Sen, rồi lén đi xuống xuồng mà tị nạn. Bạch Tuyết ngồi trước, dây mặt ra phía sau, còn ông Sen ngồi sau, bơi, hai người ngó nhau mà không nói chi hết, chỉ rơi lụy mà thôi. Trăng lú mọc hướng đông ửng đỏ. Xuống vô tới cái ngang, gặp một chiếc ghe của 2 vợ chồng khách Triều Châu ở Bạc Liêu xuống Cà Mau đòi tiền rồi về. Bạch Tuyết xin quá gian, vợ chồng người khách chịu cho. Bạch Tuyết qua ghe rồi, ông Sen xô xuồng ra bơi trở về Cà Mau, bơi 5-3 dặm thì lấy vạt áo, lau nước mắt một cái. Chí Đại khoái gian đi lên Bạc Liêu, nằm trong ghe giàu giàu, lúc tiếc chỗ làm ăn, lúc tuổi thân lưu lạc. Có hồi anh ta nhớ tới Bạch Tuyết thì trong lòng ngần ngại, trong trí bàng hoàng, vì anh ta chẳng có ý gì riêng, song thầm hỏi Quan Phủ đứng yên mình, vì cớ nào thình lình lại đuổi mình mà chẳng có một lời thương tiếc. Hay là tại trong nhà ngài có nàng Bạch Tuyết, nên ngài không muốn nuôi mình nữa chăng? Từ lúc qua nhà Khiếu Nhàn cho tới lúc nằm dưới ghe, thì Chí Đại nhất định về Dũng Liêm thăm mồ mả cha mẹ, rồi sẽ đi kiếm chỗ làm ăn. Mà lên tới Bạc Liêu rồi, anh ta lại đổi ý, tính vào quán ở đầu ít ngày, đặng kiếm thử coi có chỗ dạy học hay không, rồi sau sẽ về thăm kê quán. Chí Đại ở đó được 3-4 ngày, mới gặp ông Bá Hộ, trong nhà con cháu đông, nên chịu rước Chí Đại về ở mà dạy học. Chí Đại có chỗ dung thân, trong lòng hớn hở, hẹn sáng bữa sau sẽ đem đồ qua nhà ông Bá Hộ mà ở. Chiều bữa ấy, anh ta ăn cơm rồi mới đi dạo chợ chơi. Vừa xuống tới mé sông, bỗng thấy một cô gái, tuy quần áo vải bô, song gương mặt rạng rỡ như trăng rằm, tay xách gói ở dưới ghe bước lên bờ rồi đứng ngó giáo giác. Chí Đại đứng xa xa, thấy hình dạng giống Bạch Tuyết, song trong trí không chắc, bởi vì không lẽ Bạch Tuyết xuống Bạc Liêu làm chi? Mà dẫu có lên thì không lẽ đi một mình mà mặc quần áo như vậy? Anh ta lần bước lại gần, nàng ấy dây lại ngó thấy, dùng kêu lớn rằng: "Thầy Ký!" Mặt mày coi hớn hở, mà nước mắt lưng rưng múc chảy. Chí Đại nghe tiếng kêu, biết Bạch Tuyết thì trong lòng khấp khởi.
Cô đi đâu lên trên này?
Bạch Tuyết cúi đầu lặng thinh không đáp, mà hai hàng nước mắt nhỏ giọt. Chí Đại thấy tình cảnh như vậy, không hiểu duyên cớ thế nào, muốn hỏi nữa mà nghẹn ngùng không muốn hỏi, chỉ đứng ngó cô mà thôi. anh ta thấy tuy cô mặc áo vải, quần vải, song đầu có choàng khăn lụa mới, chân có mang guốc gù ngà, tay lại xách một gói áo quần bùm xùm, trong lòng phát nghi nên hỏi nữa rằng:
Cô đi với ai vậy?
Bạch Tuyết lau nước mắt, không chịu đáp, lại hỏi rằng: Bây giờ tay ở đâu?
Tôi còn ở tại quán cơm dưới chợ đây.
Tôi lại đó được hay không?
Được, mà cô lại quán làm chi?
Thầy á, dắt tôi lại đó rồi tôi sẽ nói chuyện hết cho thầy nghe. Chí Đại dắt Bạch Tuyết về tới quán thì trời đã chạng vạng tối, mà trong quán chưa đốt đèn. Chí Đại sợ chủ quán nghĩ việc chẳng tốt, nên vừa bước tới thì nói với chủ quán rằng:
Mai tôi kiến gặp con em tôi, nên dắt lại đây hỏi thăm việc nhà một chút.
Chủ quán nghe nói thì gật đầu, và khuyên nên dắt lên lầu mà nói cho tiện, chứ ở tầng dưới thiên hạ ra vô lộn xộn. Chí Đại dắt Bạch Tuyết lên tới chỗ anh ta ngủ mấy bữa rày, thì Bạch Tuyết ké né, không biết ngồi chỗ nào. Chí Đại nhắc ghế, mời cô ngồi rồi quẹt lửa đốt đèn. Anh ta muốn biểu tiệm dọn cơm cho cô ăn. Cô nói rằng cô đã dùng cơm dưới ghe hồi chiều rồi. Chí Đại nóng nảy, muốn biết coi Bạch Tuyết đi lên Bạc Liêu làm gì, rồi sao thấy mình mừng quá rồi lại khóc, nên hỏi rằng:
Cô đi đâu một mình vậy? Xin cô nói thuốc cho tôi nghe thử coi.
Chẳng giấu thầy làm chi, tôi trốn cha tôi với dì tôi nên tôi lên đây. Chí Đại vừa nghe mấy lời thì biến sắc, nghẹn cổ, ngồi ngó Bạch Tuyết trân trân. Bạch Tuyết cúi mặt mà nói rằng: Dì tôi muốn gả tôi cho thằng cháu là con của xã trưởng Tân Thuận, đặng ngày sau mà đoạt gia tài của ông ngoại tôi. Tôi biết ngu kế, nhất là tôi với dì tôi đã có thù riêng nên tôi không chịu. Dì tôi mới đặt điều nói tôi là lấy thầy, rồi dúi cha tôi đuổi thầy đi. Thầy đi rồi á, cha tôi ép gả tôi nữa, tôi không có chịu dâng lời. Dì tôi lại xúi cha tôi á, đánh tôi á, mình mẩy sừng dù á, và mắng nhiếc tôi xấu hổ lắm. Nếu mà tôi ở nhà, chắc tôi á, phải thác thân về tay kẻ thù. Bởi vì tôi mới trốn mà đi, lập thế đặng báo cù cho mẹ tôi, vì ngày trước á, mẹ tôi chết oan lắm. Chí Đại nghe nói chưng hửng, thấy phận Bạch Tuyết lao đao, động lòng thương, mà quên phận mình khi không mà mang tiếng, nên hỏi rằng:
Phận cô là gái, bỏ trốn phi phòng ra đi như vậy thì còn gì danh giá, mà cô lên đây gặp tôi, bằng cô không gặp thì làm sao?
Bạch Tuyết đáp rằng: Tôi cũng biết là phận gái mà ra khỏi nhà một tấc đường á thì phải mang tiếng nhờ, xong tôi đã xét kỹ rồi, thà là tôi mang tiếng nhờ chứ tôi không có đành mà phối hợp với kẻ thù. Để tôi thuật hết chuyện nhà của tôi cho thầy nghe, rồi thầy á xét giùm quay trốn mà đi, phải hay là quấy. Nguyên hồi trước á, cha tôi cưới má tôi về ở mới hơn được một năm, kế là sanh tôi. Khi tôi được 4 tuổi á thì cha tôi mang bệnh hút. Má tôi á tánh chất yếu đuối, tuy giỏi việc nhà, song không có thạo nghề làm thuốc á phiện. Làng họ muốn tắc ơn nên kiếm cho cha tôi một người quá chồng để về làm tiểu thiếp và làm thuốc cho cha tôi hút. Người ấy là kế mẫu của tôi bây giờ đó. Má tôi vốn là con nhà hiền đức nên không có chịu ghen tương như người ta, bởi vậy cưới dì tôi về ở hơn 2 năm. Lớn nhỏ thuận hòa, chẳng có nghe lời chi xích mích. Tuy vậy mà ý cha tôi càng ngày càng mê xa tiểu thiếp, xài tiền phí bạc tốn hao không biết bao nhiêu. nhiều khi lại còn hất hủi dằn thúc má tôi nữa. Má tôi thấy vậy ăn ngủ không yên nên trong mình nó sanh bệnh. Ông ngoại tôi có một con gái nên cưng lắm, vừa nghe má tôi đào thì cho rước thầy đài hốt thuốc thì diệt giỏi. Má tôi uống đầu 5-6 thang thuốc thì ăn ngủ được, trong mình á mạnh lại như cũ. Ông ngoại tôi mừng rỡ, chẳng còn lo sợ nữa nên đi lên gia đình thăm anh em chơi. Má tôi ở nhà cứ uống thuốc thêm hoài cho thiệt mạnh. Chẳng dè đêm nọ uống thuốc vô rồi thì trong bụng quặn đau, đi xong hổng ngớt, đi thét má tôi nằm liệt tới sáng thì tắt hơi. Má tôi chết rồi. Cha tôi mới biểu đem xác thuốc ra coi thì thấy bả đậu nhiều lắm. Cha tôi thất kinh sai làng đi tìm bắt thầy thuốc đại. Ông ấy nhìn xác thuốc thì lắc đầu, thề thốt nói rằng thang thuốc ấy không phải là của ổng hốt. Lúc đương cãi lẽ, ông già Sen là người của ông ngoại tôi cấp theo giúp tay chân cho má tôi, ổng lén vô phòng dì tôi kiếm được một thang thuốc còn nguyên chưa có sắc mới cầm đưa ra cho cha tôi coi. Cha tôi tra hỏi coi hồi chiều bữa trước ai mà đi hốt thuốc. Anh Giận bây giờ có vợ bên cái tàu, ảnh chịu, ảnh nói là ảnh đi hốt thuốc, mà ảnh lại khai rằng mà khi ảnh hốt thuốc về tới cầu má xảy gặp bà kế mẫu của tôi, bà biểu đưa thang thuốc cho bà cầm rồi biểu trở xuống xuồng buộc dây lại cho chặt. Một lát anh Giận trở lên cầu, bà kế mẫu tôi trao trang thuốc lại cho ảnh đem vô nhà. Ảnh đem vô nhà đưa cho má tôi mà bất ý nên hổng coi có phải thang thuốc của ảnh đi lấy đem về hay là thang thuốc nào khác. Cha tôi biểu đưa thang thuốc của ông Sen tìm được ở trong phòng mà bà kế mẫu cho ảnh nhìn. Ảnh mở ra coi rồi á, ảnh nói thang thuốc đó là thang thuốc ảnh đi lấy bên thầy đài đem về, bởi vì á ảnh thấy thầy đài hốt thuốc trước mặt ảnh, ảnh không nhớ mấy gì kia, xong ảnh nhớ chắc là có 3 trái táo đỏ. Cha tôi biểu dắt thầy đài lên, thầy á thấy thang thuốc đó, thầy cũng nhận là thang thuốc của thầy hốt. Cha tôi coi lại xác thuốc của mẹ tôi uống thì không có trái táo. Cha tôi hỏi bà kế mẫu tôi, chớ vì cớ nào mà thang thuốc đó lại ở trong phòng bà? Bà biến sắc, ú ớ không có trả lời được. Cách một hồi lâu bà mới nói, ai đem vô để trong phòng hồi nào bà không có hay. Thầy nghĩ mà coi, có phải bà kế mẫu của tôi tráo thuốc đặng giết má tôi mà giật chồng hay không? Việc gian ác như vậy mà cha tôi lúc đó làm cai tổng lại không có nói gì tới gì tôi. Để giải thầy đào lên tòa, làm cho ổng bị tòa án kêu 2 năm tù. Khi ông ngoại tôi về tới nhà thì đã chôn cất má tôi xong hết rồi. Ông ngoại tôi đấm ngực kêu trời, bỏ ăn bỏ ngủ. Cách vài hôm, ông ngoại tôi lại nghe sầm xì chuyện tráo thuốc mới qua nhà hỏi cha tôi. Cha tôi trả lời lôi thôi mà ý lại binh vực cho dì tôi, nên ông ngoại tôi giận, rầy ra một hồi rồi bỏ ra về. Từ ấy về sau, không có thèm nhìn biết đến cha tôi nữa. Hễ nhớ tôi thì sai người qua rước tôi về chơi, chứ ông ngoại tôi không có thèm tới lui. Ông ngoại tôi mới thuận với cha tôi chừng vài năm, chứ 10 mấy năm trước chẳng hề có khi nào nói tới cha tôi. Tôi nhắc chuyện này, ông ngoại tôi chưa nói cho thầy nghe, bởi vì tối nay ông ngoại tôi chẳng hề khi nào nói với tôi. Tôi biết rõ đầu đuôi mà thuật lại đây là nhờ có ông Sen. Ông nói với tôi, từ khi tôi biết rồi thì tôi oán hận dì tôi lắm. Tôi quyết làm thế nào cũng phải báo thù cho mẹ tôi mới được vui lòng. Có khi tôi muốn dò ý ông tôi nên tôi đem chuyện ấy ra mà nói. Chẳng dè nói tới thì ông tôi giàu giàu nên tôi không có biết ý ông tôi thế nào. Tôi nói thiệt chứ thầy, và nói: "Chưa có mặt đèn mà làm chứng cho tôi. Nếu tôi mà chưa trả thù cho má tôi được thì tôi không có thèm hưởng giàu sang kia hết. Cái thù của mẹ tôi mang nặng quá. Mấy năm nay tôi ở chung nhà với dì tôi mà tôi đã tím ruột bầm gan rồi. Cha chả, có lẽ nào bây giờ tôi lại đi phối hiệp với cháu của dì tôi là kẻ thù cho được. Bởi tôi nghĩ như vậy nên tôi mới trốn mà đi đây. Miễn là tôi trả được tù cho má tôi thì thôi, tôi không kể thiên hạ cười chê chi hết á." Bạch Tuyết nói mà sắc mặt giận lắm. Chí Đại ngồi nghe cũng phát giận, xong ý anh ta có ý muốn nghe cho rõ nên cứ ngồi lặng thinh. Chừng Bạch Tuyết nói rồi, anh ta thở dài mà nói rằng:
"Chuyện của cô tôi nghe mà tức quá. Tớ Cà Mau hơn một năm, ông bác có nói chuyện đó cho tôi nghe đâu. Chớ chi mà tôi biết quan phủ xử sự như vậy. Nói thiệt, thà tôi nghèo đói tôi chịu chứ không dám gần. Quan phủ hiền từ lắm, mà ngài nghe lời tiểu thiết rồi làm những việc như vậy thì lòng nhân của ngài chẳng khác nào lòng gian ác. Hèn chi ngài đuổi tôi. Hôm nay tôi suy nghĩ hoài chẳng hiểu gì cớ nào. Ngài đương chuộng tôi, khi không lại đuổi tôi. Rồi chừng tôi từ giả mà đi thì ngài cũng chẳng tỏ một lời thương tiếc. Cô có nói đây tôi mới hay, chứ không thì tôi có về đâu."
Hai người trong đèn ngồi ngang nhau, người ngó ra cửa sổ mà trong trí lo tính, còn người cúi mặt xuống đất mà khóc thút thít. Chí Đại suy nghĩ một hồi rồi nói với Bạch Tuyết rằng:
"Phận cô làm con phải báo thù cho mẹ thì phải lắm, nhưng mà cô chẳng nên oán quan phủ, bởi vì con oán cha là trái luân lý can thường.
Cha tôi có giết tôi đi nữa thì tôi cũng không có dám oán. Tôi quyết trả thù là trả thù gì tôi chứ.
Hồi cô còn nhỏ chẳng nói làm chi, từ khi cô lớn khôn rồi cô quyết báo thù sao cô không tính với ông bác?"
"Tôi đã nói với thầy, hễ mà tôi nhắc tới chuyện má tôi á thì ông ngoại tôi buồn so. Có khi tôi tỏ ý muốn báo thù á thì ông ngoại tôi cứ lắc đầu mà nói rằng: người quấy á để cho trời hại, mình chẳng có nên kết quán mà tốn đức. Thầy nghĩ đó mà coi, ông ngoại tôi tánh ý như vậy mà sao tôi muốn báo thù cho đặng."
"Bây giờ cô muốn báo thù mà cô tính làm như thế nào? Cô toan giết bà phủ cho chết hay là tính làm sao?"
"Thưa thầy, tuy tôi có oán gì tôi, song tôi không có lòng độc ác như gì tôi vậy được. Nếu mà tôi muốn giết gì tôi thì tôi cần gì phải trốn đi. Tôi muốn làm thế nào mà cáo với quan trên, đặng quan làm tội gì tôi mà thôi. Miễn là làm cho ra lẽ vì tôi thuốc má tôi chết cho cha tôi biết, bao nhiêu đó cũng đủ rồi, chẳng cần giết gì tôi làm chi." Chí Đại gặp đầu, mắt ngó Bạch Tuyết trân trân mà nói rằng:
"Phận gái ít ai có tánh khí như cô, mà cũng ít ai có lòng nhân như cô vậy. Cô nói mấy lời ấy làm cho tôi kính phục cô quá. Làm như vậy đã trọn thảo với mẹ mà cũng không mất thảo với cha nữa. Nhưng mà cô phải xét lại cho kỹ, chẳng nên hấp tấp, bởi vì hấp tấp sợ việc không thành mà còn phải bị hại nữa. Nay cô cũng muốn đến quan mà cáo bà phủ thì trước hết cô phải có đủ chứng cớ cho chắc chắn. Quan phủ đang có quyền thế mạnh mẽ, tôi sợ thầy Đài với anh Giận không dám làm chứng cho cô đâu. Đã vậy mà việc cáo thuốc xảy ra mười mấy năm rồi, bây giờ không còn tăng chứng chi hết á, tôi sợ tòa không thể làm tội bà phủ được. Tôi chắc bấy lâu nay ông bác ôm lòng sầu mà nhìn thua, ấy cũng là vì không có tăng chứng, chứ không phải lòng nhân từ của ông đến nỗi dung thứ kẻ gian ác như vậy đâu. Không được, tôi sợ cô đi kiện không thành mà lại bị tội cáo gian nữa đó."
Bạch Tuyết nghe Chí Đại phân rõ các điều hơn thiệt. Cô lấy làm tức quá, nên khóc và nói rằng, nếu mà vậy, thì người ta giết mẹ tôi chết, rồi bây giờ tôi không có thể nào báo thù cho mẹ tôi được hay sao? Chí Đại thấy cô đau đớn thì động lòng, không muốn cho cô thất vọng, nên kiếm lời nói êm rằng,
không phải không thể báo thù được, nhưng xin cô thủng thẳng, đợi dịp thuận tiện rồi sẽ hay.
Đợi 14 năm rồi, bây giờ còn đợi đến chừng nào nữa? Chớ chị biết trước việc như vậy thì tôi ở nhà tôi tự giận mà chết phức cho rồi, đi đâu làm chi? Bạch Tuyết khóc mùi, làm cho Chí Đại xốn xao hết sức, xong không biết lấy lời chi mà khuyên giải. Chí Đại để cho cô khóc một hồi lâu cho thỏa lòng sầu, rồi mới nói rằng,
tôi chỉ chỗ lợi hại cho cô thấy mà thôi, chứ không phải tôi nói báo thù không được. Xin cô bớt buồn để trí tỉnh táo mà lo.
Thưa thầy, thầy là người có học, nếu mà thầy biết thế nào mà báo thù dùm cho tôi được, thì tôi nguyện trọn đời đem thân này làm trâu ngựa mà đền ơn cho thầy.
Nếu tôi biết kế chi thì tôi chỉ liền cho cô, cần chi phải đợi cô mượn. Tôi khuyên cô phải chậm chậm, đợi ông bác đi quế về rồi cô sẽ tính với ông, phải có ông mới xong. Bây giờ tôi xin cô mau mau trở về Cà Mau mà ở, có lẽ trong một vài tháng đây ông bác sẽ về, chứ không lâu lắc chi mà sợ.
Ê, tôi trở về Cà Mau sao được? Tôi về thì cha tôi bắt ép tôi gả cho con cháu của dì tôi còn gì. Chí Đại cháu mày ngồi suy nghĩ một hồi lâu rồi mới nói,
cô phải trở về, nếu không về thì cô đi đâu? Chớ chi cô là con trai thì dễ, nhắc cô là con gái, lìa nhà ra đi có dễ chi đâu. Cô phải về, cô về nhà, nếu cô không ưng cháu bà phụ thì thôi, quan phủ ép cô mà cô không chịu, không lẽ quan phủ giết cô?
Tôi nghĩ kỹ rồi hết, tôi không có thể nào mà trở về nhà được. Dẫu mà cha tôi không có tương, có đánh chết tôi đi nữa thì tôi cũng không có phiền. Ngặt á, vì người ta đã du cho tôi lấy thầy, tôi tức giận á, nên trốn mà đi. Lên á, đến đây lại gặp thầy nữa. Bây giờ, nếu mà tôi trở về, thì lời du quan ấy đó thành ra là lời có thiệt. Tôi mang tiếng xấu với thiên hạ đã đành rồi, mà còn hổ thẹn với gì tôi nữa. Tôi chịu sao được? Tôi đã nhất định, nếu tôi không có báo thù cho má tôi được, thì tôi không có trở về Cà Mau.
Nếu cô không về, bây giờ cô đi đâu? Xin cô phải suy nghĩ lại, phận cô là gái, mà lại con quan nữa. Cô phải trọng danh tiết hơn người thường. Cô lo báo thù cho mẹ thì đáng khen, xong nếu báo thù được mà thất tiết của mình thì sự khen ấy sợ cân không nặng bằng sự chê đâu á.
Bạch Tuyết ngước mặt ngó ngay Chí Đại mà nói rằng, sự đau đớn của tôi đó không biết lấy tiếng chi mà nói cho thầy hiểu rõ được. Tuy á, tôi là con gái nhà quan, song á, mà tánh nết của tôi chắc á, là không á, giống con nhà quan khác. Con gái người ta có cha yêu mẹ mến, từ mới biết đi biết nói cho tới chừng khôn lớn nên người. Trong nhà sẵn có mẹ dạy dỗ, cha răng nghiêm, tự nhiên quen thói tục cao sang, tự nhiên nhiễm gia phong thuần hậu. Ông ngoại tôi thì chiều mến yêu thương, mà một tháng mới gần gũi được một lần. Hễ gặp mặt á thì ông ngoại tôi khóc hoài, nên cũng không dạy dỗ chi được. Chừng tôi được 12 tuổi, ông Sen thuộc chuyện gì tôi tráo thuốc giết má tôi cho tôi nghe. Từ ấy cho đến bây giờ, tôi coi dì tôi là người thù, tôi không có tin lòng cha tôi nữa. Ở trong nhà, tôi muốn việc gì cũng không nói cho ai biết, tính việc gì cũng không nói cho ai hay. Ở với cha mẹ mà cũng như ở một mình trong rừng, Nhưng ấy, làm sao tôi giống người thường được? Xưa nay, khi vui mà lại buồn thảm, khi buồn mà phải giả vui, tập quen đánh dối rồi. Nên ai, tôi cũng dối hết thảy, bởi vì tôi biết, có ai thương tôi đâu mà tôi nói thiệt tình với họ. Việc riêng của tôi đem mà tỏ với thầy, từ hồi đầu hôm cho tới bây giờ, ấy là tôi nói lần thứ nhất. Thế thời này, tôi chưa nói cho một người nào nghe hết. Tôi thấy ông ngoại tôi thương thầy, tôi chắc thầy là người biết điều, tôi không có nghi ngại chi hết, nên tôi mới dám tỏ thiệt.
Hải Đức, Trần Thiện, Trần Anh và Nam Anh.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe
Ai Làm Được
của nhà văn Hồ Bích Chánh.